triều đại người đua nở hoa công lý và thái bình thịnh trị đến muôn đời. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, đó là lời trong Thánh Vịnh 71 được giáo hội chọn đọc trong đáp ca, nói lên niềm tin, niềm hy vọng của chúng ta. Như Thánh Phaolô nói trong bài đọc hai hôm nay, thưa anh em, lời Kinh Thánh chép, lời ấy giúp chúng ta kiên nhẫn, an ủi, để nhờ đó chúng ta vững lòng trông cậy. Con người qua mọi thời vẫn ước mong về một thế giới mới, một nhân loại được thái bình, tứ hải giai huynh đệ, mọi người là anh em. Cái giấc mơ hòa bình ấy là một giấc mơ tuyệt vời của con người qua mọi thời. Nếu trong tuần trước chúng ta đã nghe ngôn sứ Isaiah loan báo về thời đại tương lai, khi mà dân này nước nọ thôi học nghề chinh chiến, họ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ thấy vâng mặc khải của cựu ước tiến sang một bước mới. Đó là cái thời đại thái bình thịnh trị ấy được gắn liền với một nhân vật. Chúng ta được nghe nói đến một đấng Messiah. Triều đại người đua nở hoa công lý và thái bình thịnh trị đến muôn đời. Hay trong bài đọc một chúng ta nghe hôm nay, ngày ấy từ gốc Jesse sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy mọc lên một mầm non, và thần khí Chúa ngự trên vị này. Mùa vọng là cơ hội một lần nữa chúng ta tái khẳng định niềm tin của chúng ta nơi Đức Giêsu chính là đấng Messiah mà Thiên Chúa phái đến. Ngài đến để đem lại một thời đại mới, một thời thái bình và thịnh trị. Con người với giấc mơ đi đến hòa bình thường có nhiều thứ biện pháp khác nhau. Ngày xưa từ thời Roma thì người ta nói muốn có hòa bình phải chuẩn bị chiến tranh. Và hiện nay cũng rất nhiều người vẫn nghĩ rằng con đường hòa bình là như thế. Các quốc gia thi đua nhau vũ khí nguyên tử chính là để trở thành hùng mạnh và để sẵn sàng trừng trị những kẻ nào chống lại mình. Thế nhưng rồi người ta thấy rằng những con người nhân danh hòa bình này khi chuẩn bị chiến tranh thì hóa ra họ là những người lại phá vỡ hòa bình hơn ai hết. Họ hô hào hòa bình, nhưng họ lại đi ngược lại con đường của hòa bình. Một cách thức thứ hai, đó là của một số nhân vật, nhất là từ giữa thế kỷ 19, người ta đưa ra một mô hình xã hội lý tưởng. Đúng, nếu cứ trên lý tưởng thì rất tuyệt vời. Nơi mà mình vì mọi người vì mình. Hay nói khác hơn, người ta nghĩ đến để xây dựng một thế giới tốt là phải tạo được một cái tổ chức tốt. Và trong tổ chức đó tất cả mọi người đều rập một khuôn. Anh nào lệch khuôn một chút thì chỉ cần điều chỉnh lại thôi là vãn hồi được hòa bình cho thế giới. Thế nhưng người ta quên mất rằng con người được dựng nên là những hữu thể tự do, và chẳng có một thứ lề luật nào có thể thay đổi con người nếu chính bản thân của họ không thay đổi trước. Và như vậy, tin mừng ngày hôm nay giới thiệu với chúng ta con đường mà Thiên Chúa kêu gọi chúng ta góp phần cho một thế giới mới, một nhân loại hòa bình. Con đường đó bắt đầu từ chính tâm hồn của chúng ta. Ở đây chúng ta cũng thấy có một điểm gặp gỡ với lối nhìn của Đức Khổng Tử. Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Khi con người, mỗi người đều tu thân, thì gia, tức là gia đình, sẽ được an bình. Nếu mỗi gia đình đều tốt, thì chúng ta có một xã hội tốt, một quốc gia tốt. Và mỗi một quốc gia đều đi trên con đường công chính, thì đấy là con đường tốt nhất để thiên hạ được bình. Tin mừng ngày hôm nay, lời kêu gọi của Gioan Tẩy Giả, tiếng hô trong hoang địa, hãy dọn đường cho Chúa, hãy sửa lối cho thẳng để người đi. Thánh nhân bấy giờ lên tiếng kêu gọi hoán cải tại sông Giô-đan, Những người Do Thái thời này tốn đến với Ngài từ khắp mọi miền, từ Jerusalem, từ Judea, từ khắp vùng ven sông Jordan. Họ đến thú tội làm phép rửa. Thế nhưng Thánh Phao Gioan khẳng định với họ, trước tiên là lời kêu gọi hoán cải. Anh em hãy hoán cải vì nước trời đã gần đến. Ở đây không chỉ là hối hận về quá khứ, nhưng đây chỉ phải là một sự thay đổi. Vâng, Ngài nói một cách cụ thể hơn, anh em hãy sinh hoa trái để chứng tỏ lòng sám hối ấy. Và Ngài cũng nhắc nhở những người Sa Đốc đừng tự hào về cái dòng dõi, đừng khoe với mọi người chúng tôi có tổ phụ Abraham, bởi vì Thiên Chúa có thể làm những hòn đá này nên con cháu của Abraham. Nếu cây nào không sinh quả tốt sẽ bị chặt sát gốc cây và đem quẳng vào lửa. Lời nói có thể là khá mạnh mẽ, nhưng mà là một lời nhắc nhở con đường đến gặp Chúa, vì vua Thái Bình, thì chúng ta phải chuẩn bị cái đường lối trong tâm hồn của chúng ta cho tốt đẹp. Đó là con đường sám hối, đó là con đường sinh hoa kết cột trái trong những việc lành, việc công chính. Và đó cũng là con đường để chúng ta xứng đáng hơn gặp gỡ đấng mà Thiên Chúa phái đến. Gioan làm phép rửa và khẳng định đấng ấy đến sau tôi nhưng quyền năng hơn tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Ngài. Đấng ấy chúng ta đã biết chính là Đức Giêsu, đấng đã giáng sinh tại Bethlehem. Nơi đấng ấy thần khí của Thiên Chúa hội tụ và nhân loại được biến đổi. Thế thì giấc mơ của Isaiah nói đến trong bài đọc một ngày hôm nay, chúng ta sẽ có thể hiểu được một cách dễ dàng hơn. Nó không chỉ là một kỳ vọng, nhưng nó là con đường thực tế khi mỗi con người biết biến đổi tự thân, tự lòng của mình. Đó là cái thời đại mà ngôn sứ nói đến. Con beo nằm bên dê nhỏ, bò tơ sư tử non nuôi chung với nhau, chỉ cần một cậu bé là chăn dắt chúng được. Bò cái kết thân với gấu cái, con của chúng nằm chung một chỗ. Sư tử cũng ăn rơm như bò, trẻ thơ đang bú giỡn chơi bên hang rắn lục. Sẽ không còn tác hại và tàn phá trên khắp núi thánh của ta, vì sự hiểu biết Đức Chúa sẽ tràn ngập đất này. Ngày đó cội rễ Jesse đứng lên như kỳ hiệu cho dân, và các dân tộc tìm kiếm người, vì nơi người ngự sẽ rực rỡ vinh quang. Vâng, đúng thế. Khi con người được biến đổi, khi người ta biết thay thế những lời nói chua cay bằng một ngôn ngữ ngọt ngào, khi người ta thay thế cái thái độ hận thù bằng một tâm hồn cởi mở, bao dung và vị tha, khi mà con người thay vì là ích kỷ chỉ lo cho chính mình, người ta biết quan tâm đến những người chung quanh. Đến đây tôi cũng nhớ đến một cái đoạn suy niệm của một anh em linh mục. Đâu là tiếng nói của Gioan với chúng ta? Thưa Gioan có thể là bất cứ một người nào đó mà chúng ta gặp ở trên đường, một người nhắc nhở cho chúng ta thấy rằng chúng ta đang đi không đúng đường, hoặc như ta đang đi đường với một tốc độ quá nhanh, khi trên xe của chúng ta quên tắt đèn xi nhan. Có thể tiếng nói đó từ ngay trong gia đình, thì con cái của chúng ta lên tiếng: ba ơi, mẹ ơi, để cho con ít thì giờ để con gặp gỡ nói chuyện với ba mẹ. Đó, bất cứ một lời nào đó như là một lời thức tỉnh lương tâm của chúng ta, cần phải thay đổi, cần phải quay trở lại, cần phải sẵn lòng, thì đó chính là tiếng nói của Gioan trong mùa vọng này. Xin cho mỗi người chúng ta được biến đổi và góp phần để gia đình của chúng ta được đổi mới, xã hội cũng được tiến triển và nhân loại được bình an. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.